Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Ba mùng 7 tháng 7 năm 2015 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong ngày hôm nay.
Chuyến đi này có một sự quan trọng thực tiễn của nó. Đó là một diễn một câu hỏi cho hai lãnh đạo của hai nước và đặc biệt là Tổng bí thư của Việt Nam hiểu lẫn nhau nhiều hơn, sâu hơn.
Chúng tôi sẽ có bài ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia về ý nghĩa của cuộc tiếp xúc này. Nhưng trước hết, Hoài Hương tóm lược các tin quan trọng khác.
Tiến trình đàm phán hạt nhân Iran vẫn gặp trở ngại trước hạn chót mới. Lãnh đạo thế giới chờ kết quả cuộc họp thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp. Anh đánh dấu 10 năm vụ tấn công khủng bố và hệ thống xe điện ngầm ở London.
Các thông tín viên của đài chúng tôi cũng sẽ có bài tường thuật về các diễn biến hàng đầu trong ngày. Mời quý vị đón nghe.
Ở đầu phần tin tức thời sự là bài ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia về chuyến đi thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, do Nguyễn Trung biên tập.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden trưa nay giờ Washington sẽ tiếp đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phòng bầu dục. Theo các nhà phân tích, việc Tổng thống Mỹ gặp người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là điều chưa có tiền lệ, vì trên danh nghĩa, Tổng bí thư không phải là nguyên thủ quốc gia, nhưng trong thể chế độc đảng của Việt Nam hiện nay, trên thực tế ông Trọng là người có quyền hạn lớn nhất. Tiến sĩ Jonathan London, một chuyên gia về quan hệ Việt-Mỹ từ Hồng Kông, nhận định với VOA Việt ngữ về chuyến thăm mang tính biểu tượng này.
Chuyến đi này có một sự quan trọng thực tiễn của nó. Đó là một dịp, một cơ hội để cho hai lãnh đạo của hai nhà nước và đặc biệt là Tổng bí thư của Việt Nam hiểu lẫn nhau nhiều hơn, sâu hơn trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt đối với động thái của Trung Quốc ở Biển Đông là một. Thứ hai là quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mỹ thì quyền lợi của cả hai nước Việt Nam và Mỹ đang dần nhiều hơn bao giờ hết. Vì thế dù thì có nhiều trở ngại nhất định, trong đó chắc chắn còn nhân quyền vân vân. Tôi nghĩ là chúng ta đang xem cả hai nước Mỹ và Việt Nam đã đến một nơi không nhau mà có quyền lợi của hai bên với sự có mặt của ông Bill Clinton vừa rồi ở bên Việt Nam và việc mà ông Nguyễn Phú Trọng để gặp Tổng thống với lại Phó Tổng thống Joe Biden thì sẽ là một cơ hội rất tốt và thực sự có ý nghĩa cho đất nước Việt Nam, đặc biệt trong hồ sơ quan hệ song phương với Việt Nam và Mỹ.
Tin cho hay Tổng thống Obama sẽ thảo luận với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cách thức củng cố thêm nữa mối quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, với nền tảng là những thành quả đã đạt được kể từ khi hai nước cựu thù bình thường hóa quan hệ song phương 20 năm trước. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận một số các vấn đề khác như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhân quyền và hợp tác quốc phòng. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam từ Australia cho rằng ông Trọng có thể yêu cầu Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam, ông nói. Nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Mỹ này nói rằng đó vẫn từng là một lời kêu gọi chính trị ngay từ ban đầu. Việt Nam cảm thấy mình bị phân biệt đối xử. Nhưng trong những tuyên bố tầm nhìn chung mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter ký với đối tác Việt Nam chỉ có một ý mới là gia tăng việc mua bán thiết bị quân sự nhưng vẫn có các giới hạn. Dù Biển Đông không được đề cập tới trong thông cáo chính thức về chuyến công du của ông Trọng tới Mỹ, các nhà quan sát cho rằng vấn đề hiện gây căng thẳng trong khu vực này không thể không nằm trong nghị trình thảo luận. Nhiều nhà quan sát trong nước và ngoài nước cho rằng chuyến thăm mang tính lịch sử tới Mỹ sẽ giúp ông Trọng lấy lại uy tín đã đánh mất trong lòng dân chúng vì mối quan hệ với Trung Quốc. Giáo sư tương lai, cựu thành viên nhóm tư vấn của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhận định với VOA Việt ngữ.
Mỹ bất chấp những cái nghi lễ ngoại giao mà Tổng thống Obama sẵn sàng tiếp ông Nguyễn Phú Trọng thì đó tức là một cái cử chỉ hết sức là thiện chí để thúc đẩy Việt Nam phải nhanh chóng nắm lấy cái cơ hội này để mà thoát khỏi cái vòng kiềm thỏa của Trung Quốc, đáp ứng cái nguyện vọng sâu xa và mãnh liệt của cả dân tộc. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng làm được cái điều đó thì chính là ông ta sẽ phần nào lấy lại được những cái uy tín mà ông đã bị đánh mất do cái thái độ nhu nhược hèn nhát đối với Trung Quốc từ xưa tới nay.
Giáo sư Tương Lai nói thêm rằng nếu ông Trọng bắt tay với những ai giúp Việt Nam chống lại áp lực của Trung Quốc thì sẽ được nhân dân ủng hộ và sẽ trở thành một nhân vật thúc đẩy lịch sử. Còn nếu làm ngược lại, cố tình làm chậm quá trình vào TPP, cố tình hòa hoãn đu dây để mà móc vào những cam kết nào đó có thể có với Trung Quốc trong những chuyến đi vừa qua, thì kẻ đó sẽ trở thành một tội đồ của lịch sử, ông Tương Lai nói thêm. Trước khi đi Mỹ hồi tháng 4 vừa qua, nhà lãnh đạo 71 tuổi của Việt Nam đã sang Trung Quốc và đã nhấn mạnh tới chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc. Các nhà quan sát nhận định với VOA Việt ngữ rằng việc Trung Quốc năm ngoái đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình, cộng với các hoạt động lấp đất, lấn biển và xây đảo rầm rộ, đã khiến giới lãnh đạo Việt Nam chịu nhiều áp lực phải ngả về Mỹ để làm đối trọng trong mối quan hệ với Bắc Kinh. Blogger Lê Anh Hùng, người từng nhiều lần xuống đường phản đối Trung Quốc thời gian qua, bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm Mỹ của ông Trọng sẽ giúp Hà Nội dần thoát khỏi cái bóng của nước láng giềng phương Bắc. Anh Hùng nói với VOA Việt ngữ.
Trong bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay, Trung Quốc không đem che giấu tham vọng của họ ở trên Biển Đông. Và Việt Nam không có một cái đồng minh nào khả dĩ để có thể là dựa vào để mà đối đầu với những cái tham vọng, những cuồng vọng của Trung Quốc. Thì không chỉ tôi mà rất nhiều người Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng vào cái chuyến thăm này, đem lại hy vọng cho người Việt Nam là có thể là thoát khỏi cái ảnh hưởng về chính trị mà còn thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc về mặt kinh tế. Đây là một bước đột phá mang tính chất biểu tượng và chúng ta có quyền là kỳ vọng nhiều trong quan hệ Việt Mỹ nhân chuyến thăm này của ông Nguyễn Phú Trọng.
Trong một bài bình luận đăng trên tờ The Diplomat, nhà phân tích Vũ Hồng Lâm từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii viết rằng chuyến thăm của ông Trọng sẽ làm tăng tính chính danh của chính quyền Cộng sản và sẽ gây chia rẽ về chính trị và chiến lược. Nhà nghiên cứu này cho rằng cán cân quyền lực sẽ nghiêng về phe cải cách và phe bảo thủ đang bị lấn át. Hai nhà nghiên cứu Ernest Bauer và Phương Nguyễn từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cũng có cùng quan điểm với ông Lâm. Viết trên trang web của Viện Nghiên cứu có uy tín ở thủ đô của Washington, hai nhà phân tích này cho rằng một chuyến công du tốt đẹp tới Washington sẽ củng cố lập trường của giới đảng viên có tư tưởng thực tiễn muốn tăng cường an ninh quốc gia cho Việt Nam. Trong khi đó, khác với nhiều người, anh Lã Việt Dũng, một nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam, cho biết anh không kỳ vọng nhiều vào chuyến đi của ông Trọng. Anh nói với VOA Việt ngữ.
Ông Nguyễn Phú Trọng thì cũng là người rất là bảo thủ ở Việt Nam. Ông ấy cũng là cái cuối nhiệm kỳ của đảng rồi, nên là tôi nghĩ là ông ấy không tạo được quá nhiều sự thay đổi. Chuyến đi Mỹ của ông ấy thì đánh bóng tạo được tính chính danh của đảng Cộng sản nhiều hơn. Ở chỗ là gì, ở đây sẽ có một cái thông điệp là có vẻ như rằng nước Mỹ sẽ chấp nhận chế độ cộng sản ở Việt Nam. Nhiều người nói rằng là sẽ có hy vọng về TPP hay là có những cái hợp tác chiến lược lâu dài giữa Việt Nam và Mỹ được trao đổi trong chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chuyến đi này là mang tính chất hình thức nhiều hơn, chứ không mang tính thực tế.
Trả lời các phóng viên nước ngoài trước khi sang Mỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Obama sẽ là cơ hội để cho hai bên có một cuộc đối thoại cởi mở và chân thành về những điểm khác biệt. Một ngày trước cuộc gặp hôm 6 tháng 7, 9 dân biểu Hoa Kỳ đã gửi thư tới ông Obama, trong đó đề nghị ông đề cập tới vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp với ông Trọng, cũng như yêu cầu trả tự do cho 10 tù nhân lương tâm. Chưa rõ là ông Obama sẽ thảo luận ra sao về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, nhưng bấy lâu nay các quan chức Mỹ đều nhấn mạnh rằng đây là vấn đề còn gây trở ngại cho mối quan hệ giữa hai nước. Ông Trọng sẽ kết thúc chuyến công du lịch sử tới Mỹ vào ngày 10 tháng 7 sau khi có các cuộc gặp với quan chức nước chủ nhà cũng như trao đổi với giới doanh nhân.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các vị ngoại trưởng của nhóm 6 cường quốc thế giới và Iran đang giáo diết thương thuyết tại Vienna hôm qua, trong khi các điểm tranh luận chủ yếu vẫn chưa được giải quyết. trong đó có thể là một trở ngại liên quan tới việc Tehran vận động để bãi bỏ một lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc. Các vị bộ trưởng thuộc nhóm gọi là P5+1 của Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và nước Đức đã mở họp kín tại cung điện Coburn lịch sử và tráng lệ đêm hôm qua, tiếp theo sau một ngày thương thuyết gay go. Các bộ trưởng đã dồn nỗ lực cuối cùng để kịp hạn chót vào ngày 7 tháng 7 do chính họ đề ra nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện, hạn chế các hoạt động hạt nhân của Tehran để đánh đổi việc nới lỏng các biện pháp chế tài đối với Iran. Trong một cuộc họp báo ở thủ đô nước Áo trước đó, một giới chức Iran cấp cao nói với các nhà báo rằng Tehran đang hối thúc việc bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí do Liên Hiệp Quốc áp đặt. Trong khuôn khổ một thỏa thuận riêng nhưng song hành, một động thái mà các giới chức phương Tây nói họ chống đối. Giới chức Iran nói lập trường của chúng tôi là lệnh cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận hạt nhân, mà lập trường của chúng tôi là thỏa thuận khung Lausanne cho phép các dự án nghiên cứu và phát triển tiếp tục. Vấn đề này không nên là một trở ngại cản trở thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, một giới chức Mỹ thân cận với cuộc đàm phán không đồng quan điểm với ý kiến đó. Ông nói rằng những phạm vi của thỏa thuận khung được áp dụng ở Lausanne, Thụy Sĩ hồi tháng 4 kêu gọi phải phối hợp những hạn chế quan trọng đối với vũ khí quy ước và phi đạn đạn đạo vào một nghị quyết mới. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nhấn mạnh rằng bất chấp một số tiến bộ, hai bên vẫn đang thương thuyết những khác biệt quan điểm lớn.
Nếu đạt được một thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới ở Vienna, thì sẽ là một lộ đồ mang tính nguyên tắc cao, có tác dụng theo dõi hoạt động hạt nhân của Iran trong nhiều năm sắp tới để đảm bảo là Tehran không chế tạo vũ khí hạt nhân. Cũng phức tạp không kém sẽ là việc bãi bỏ các biện pháp chế tài quốc tế ban đầu đã được định là rất khó lay chuyển. Thông tín viên VOA Heather Murdoch nói chuyện với các chuyên gia về những thách thức mà bất cứ thỏa thuận nào sẽ đề ra. Trà My trình bày chi tiết.
Thỏa thuận hạt nhân chủ yếu là một sự trao đổi. Iran đổi khả năng chế tạo hạt nhân của mình lấy việc nới lỏng các biện pháp chế tài kinh tế quốc tế. Nhưng các chuyên gia đồng ý rằng hai vấn đề, thanh sát hạt nhân và chế tài, không thể nào phức tạp hơn. Và cho dù điều gì xảy ra đi nữa, thì cũng có nghĩa là tất cả các bên liên quan sẽ phải tiến vào những con đường chưa được khai phá, như nhận định của bà Stephanie Cook thuộc Tổ chức Tình báo Năng lượng.
What's unique about this agreement is that
điều độc nhất vô nhị về thỏa thuận này là nó đưa các cuộc thanh sát đi xa hơn những gì đã được thực hiện trước đây. Đầu tiên, cơ quan vốn đã theo dõi Iran gắt gao hơn so với bất cứ nước nào.
Bà Cook nói thêm, sắp tới các cuộc thanh sát sẽ tập trung vào các đường dây tiếp tế các chất liệu và thiết bị có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Họ cũng có thể bao gồm các cuộc thanh sát những nơi tình nghi có hoạt động hạt nhân qua thông tin thu thập được từ các cơ quan tình báo của các nước khác.
Nhưng theo bà Cook, các cuộc thanh sát của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, tức IAEA, có những hạn chế.
Hệ thống thanh sát của IAEA vẫn thường hay bị chỉ trích là thông báo trước và vì thế họ có thể che giấu mọi thứ trước chuyến thanh tra. Quả thực, hệ thống của IAEA không phải là không có kẽ hở.
Các chuyên gia khác lạc quan hơn về việc theo dõi hạt nhân, nhưng dự báo là vấn đề chế tài sẽ rất phức tạp. Sau đây là ý kiến của ông Boris Bayat, từng làm tham vấn cho IAEA.
Đây là những vấn đề kỹ thuật cần phải giải quyết ở mức độ này. Mặt khác, còn vấn đề bãi bỏ các biện pháp chế tài như thế nào nữa. Dĩ nhiên, Iran muốn bãi bỏ chế tài ngay lập tức. Đó là vấn đề chính đối với họ.
Ông nói thêm rằng, bãi bỏ chế tài sẽ đòi hỏi các sách lược chính trị và pháp lý bên trong các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Theo ông Bayat, xác định thời điểm cho cả các cuộc thanh sát lẫn việc nới lỏng chế tài có thể là những trở ngại lớn nhất cho thỏa thuận hạt nhân sắp tới, bởi vì có sự thiếu tin tưởng về phía cả hai bên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Sau đây mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới.
Trong một tin hàng đầu khác, mọi sự chú ý tại nước Hy Lạp nợ nần chồng chất và khu vực rộng lớn hơn để đổ dồn vào một hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp Âu Châu dự kiến triệu tập trong ngày hôm nay trong một vụ đôi co có phần chắc sẽ quyết định liệu các ngân hàng Hy Lạp có sẽ mở cửa trễ hơn trong tuần này hay sẽ vẫn tiếp tục đóng cửa. Áp lực đã gia tăng hôm qua đối với Athens giữa lúc một trong những chủ nợ hàng đầu của Hy Lạp là Ngân hàng Trung ương Âu Châu quyết định không tăng khoản tín dụng khẩn cấp cho các ngân hàng Hy Lạp. Không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, các ngân hàng Hy Lạp dự kiến sẽ cạn tiền mặt vào ngày thứ tư này, trong khi Athens dự báo sẽ không thanh toán hàng tỷ đô la tiền trả nợ đến hạn phải trả cho các chủ nợ Âu Châu vào cuối tháng này. Lên tiếng tại Paris hôm qua bên cạnh Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói các điều kiện cho gói cứu nguy tài chính cho Hy Lạp đã không được thi hành. Bà quy trách nhiệm cho các nhà lãnh đạo Hy Lạp là không hành động nhanh chóng nhằm đạt được một thỏa thuận với các chủ nợ để có thể ở lại trong khối sử dụng đồng euro. Không đạt được thỏa thuận, theo giới phân tích, thì cuộc khủng hoảng có thể buộc người Hy Lạp phải ra khỏi khối 19 nước sử dụng đồng euro. Và đây sẽ là lần đầu tiên một nước ra khỏi khối euro trong lịch sử 16 năm của khối này.
Các nhà lãnh đạo khối sử dụng đồng euro sẽ mở phiên họp thượng đỉnh khẩn cấp trong ngày hôm nay để bàn về Hy Lạp. Theo dự kiến, Thủ tướng Alexis Tsipras sẽ đưa ra những đề nghị mới để giải quyết vụ khủng hoảng nợ của nước ông. Đức đã cảnh báo rằng Athens có thể bị trục xuất ra khỏi khối euro trừ phi nhượng bộ thêm. Nhưng hôm Chủ nhật vừa qua, dân chúng Hy Lạp đã dứt khoát bỏ phiếu chống lại mọi biện pháp kiểm ước thêm. Từ thủ đô Hy Lạp, thông tín viên VOA Henry Richwell ghi nhận chi tiết. Vào lúc các nguy cơ cho Hy Lạp tăng lên từng giờ, dòng người xếp hàng trước các máy rút tiền tự động càng dài thêm suốt đêm. Trong tình hình các ngân hàng sắp sụp đổ, cả nước đang cận kề với vực thẳm rút ra khỏi khối euro. Hôm qua, các đảng đối nghịch nhau đoàn kết sau lưng Thủ tướng Alexis Tsipras trong cố gắng đem lại thêm sức mạnh cho ông tại cuộc họp thượng đỉnh hôm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Panos Kamenos tuyên bố châu Âu phải nhận ra được sự đoàn kết của Hy Lạp. Ông nói, từ nay về sau mọi sự nằm trong tay châu Âu để nhận ra rằng phải đạt được ngay lập tức một giải pháp theo như ý nguyện của toàn thể dân chúng và các chính đảng của Hy Lạp. Thủ tướng Tsipras cho biết ông sẽ đưa ra một đề nghị mới. Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel đưa ra lời cảnh báo. Ông nói nếu Hy Lạp muốn ở lại trong khối euro thì chính phủ Hy Lạp phải mau chóng đưa ra một đề nghị cụ thể vượt qua thiện chí mà họ đã chứng tỏ cho đến giờ này. Athens muốn cắt giảm các khoản nợ là điều mà Đức đã bác bỏ. Ông Konstantin Mikalos là người đứng đầu phòng thương mại ở Athens.
Khoản nợ vào lúc này về mặt tương quan giữa GDP và nợ, tức là tỷ lệ nợ, không thể duy trì được.
Nếu không có thỏa thuận cứu nguy, các nhà phân tích cho rằng Ngân hàng Trung ương Âu Châu sẽ cắt hẳn toàn bộ các ngân hàng của Hy Lạp và như thế là đẩy Hy Lạp ra khỏi khối euro. Đa số những người Hy Lạp, như người đang lãnh lương hưu trí này, lo ngại rằng điều đó sẽ dẫn đến tai họa.
Nếu Hy Lạp rời khỏi khối euro và trở lại sử dụng đồng Brasma, thì chúng tôi sẽ mất hết mọi thứ.
Vụ khủng hoảng đã phơi bày những chia rẽ kéo dài nhiều thập niên trong xã hội Hy Lạp. Ở những nơi nghèo hơn trong thủ đô, cư dân nói 5 năm rè sẻn thắt lưng buộc bụng đã khiến họ khao khát thay đổi. Người phụ nữ này nói bà không sợ hãi vì không còn gì để mất nữa. Hy Lạp đang ở trong tình trạng bấp bênh, các ngân hàng đóng cửa, dân chúng hồi hộp, chờ xem số phận mình sẽ ra sao.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã thực hiện chuyến thăm hãn hữu đến Ngũ Giác Đài để nói chuyện với các cố vấn an ninh quốc gia về việc cải thiện sách lược của Hoa Kỳ nhằm đánh bại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Thông tín viên đài VOA tại Ngũ Giác Đài Carla Babb ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Trà My trình bày.
What's working and what we can do better.
Điều gì có tác dụng và điều gì chúng ta có thể làm tốt hơn?
Sau khi gặp các thành viên trong ban cố vấn của ông ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama cam kết gia tăng cường độ chiến đấu, đặc biệt tại Syria, nơi ông nói là Hoa Kỳ sẽ nhắm vào các kho dự trữ dầu và giới lãnh đạo nhà nước Hồi giáo.
Và tôi khẳng định rõ điều này với ban cố vấn của tôi, là chúng ta sẽ làm nhiều hơn nữa để huấn luyện và trang bị cho phe đối lập ôn hòa tại Syria.
Một số nhà phân tích chỉ trích tác động việc làm của Hoa Kỳ tại Syria. Chuyên gia Brian Cartulis thuộc Trung tâm vì sự tiến bộ của Hoa Kỳ nói với đài VOA qua Skype rằng Syria là điểm yếu nhất trong chiến lược chống IS của Tổng thống Obama.
Quite clearly, there's a lot of activity on the ground in Syria, but...
Thực rõ ràng là có nhiều hoạt động trên bộ tại Syria, nhưng dường như rất ít hoạt động giúp tiến đến mục đích của chúng ta, hay là ít nhất mục đích chính sách của chúng ta đã được đưa ra là gì?
Chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama tới Ngũ Giác Đài, tiếp theo nhiều ngày gia tăng cường độ các cuộc không kích chống lại tổ chức khủng bố IS. Tại Syria, một cuộc không kích đánh sập một cây cầu chính nằm trên đường chuyển vận của IS tại Raqqa, Syria, được nhà nước Hồi giáo tự xưng là thủ đô của Vương quốc Hồi giáo của họ. Tổng thống Obama nói hơn 5.000 cuộc không kích của liên minh cùng với hoạt động của các lực lượng địa phương đã thành công trong việc đẩy lùi nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Các lực lượng này đã chiếm lại được một số lãnh thổ ở vùng đập Mosul, núi Sinjar, các tỉnh Kirkuk và Idlib tại Tigris và ngay cả chặn vùng tiếp liệu chính yếu của IS ở miền bắc Syria.
These are reminders that ISIL's strategic weaknesses are real.
Những điều này nhắc nhở chúng ta rằng những khuyết điểm chiến lược của ISIS là có thực.
Nhưng Tổng thống Barack Obama cảnh báo không có mức độ lực lượng quân sự nào sẽ đánh bại được các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo, trừ phi được phối hợp với những nỗ lực chính trị và kinh tế để lấp đầy khoảng trống tạo ra một khi tổ chức này bị đánh bại.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Ả Rập Xê Út cho hay nhà chức trách của nước này hôm nay đã bắt giữ 3 anh em trong một gia đình có liên quan tới vụ đánh bom tự sát hồi tháng trước, tấn công vào một nơi đền Hồi giáo ở Kuwait đã giết chết 27 người. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Kuwait City xảy ra tiếp theo sau hai vụ đánh bom tự sát tương tự tại hai đền thờ của người Shia ở Ả Rập Xê Út hồi tháng 5 mà các phần tử chủ chiến cũng nhận trách nhiệm đã thực hiện. Truyền thông nhà nước Ả Rập Xê Út trích lời các giới chức của Bộ Nội vụ hôm nay cho biết là một trong ba anh em đã bị bắt ở Kuwait, người thứ nhì bị câu lưu ở thành phố Taif ở Tây Nam Ả Rập Xê Út và người thứ ba bị bắt giữ gần biên giới giữa Ả Rập Xê Út với Kuwait sau một vụ chạm súng đã bị làm một nhân viên an ninh Ả Rập Xê Út bị thương. Bộ Nội vụ cho hay là còn một người anh em thứ tư đang chiến đấu với nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo coi người Shia là những kẻ theo tà đạo và đã nhắm tấn công họ trên khắp khu vực. Quay sang Anh Quốc, nước Anh đánh dấu năm thứ 10 từ khi xảy ra các cuộc tấn công tự sát gây chết người do các phần tử cực đoan Hồi giáo thực hiện, nhắm vào hệ thống chuyên chở công cộng của London. 52 người đã thiệt mạng vào ngày 7 tháng 7 năm 2005 khi 4 thanh niên người Anh kích nổ bom trên 3 chiếc xe lửa và 1 xe bus vào giờ cao điểm buổi sáng. Thủ tướng Anh David Cameron đã lặng lẽ nghiêng mình hôm thứ Ba trước khi đặt vòng hoa tại Hyde Park, nơi một đài kỷ niệm đã được dựng lên để tưởng niệm các nạn nhân. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Cameron nói, 10 năm sau các vụ tấn công ngày 7 tháng 7 tại London, mối đe dọa khủng bố vẫn còn là sự thực và vẫn gây chết chóc. Trong một thông cáo, Thủ tướng Anh nói, vụ 30 công dân Anh bị thảm sát hồi tháng trước cùng với 8 du khách khác trên một bãi biển nghỉ mát ở Tunisia là một nhắc nhở tàn bạo về mối nguy đó. Thông cáo này nói thêm, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố. Nước Anh đang bị đặt trong tình trạng báo động an ninh cao, mức cao thứ nhì trong 5 mức độ cảnh báo, có nghĩa là nhà chức trách đánh giá là có nhiều phần chắc một hành động khủng bố có thể diễn ra. Mối đe dọa khủng bố càng tăng cao vì hàng ngàn người Tây Phương đã gia nhập hàng ngũ của nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo đang nắm quyền kiểm soát những khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq. Có nhiều lo ngại là những người này khi trở về nước có thể thực hiện các cuộc tấn công trên quê hương của chính họ. Những phần tử vũ trang đã giết hại ít nhất là 14 người hôm nay trong một cuộc tấn công vào một ngôi làng ở đông bắc Kenya. Hội Hồng Thập Tự Kenya nói rằng có ít nhất 11 người bị thương trong các vụ nổ súng ở Soko Mbuzi, gần biên giới giáp danh với Somalia. Các giới chức nói các nạn nhân là những công nhân các mỏ đá. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Các phần tử chủ chiến Al-Shabaab có căn cứ hoạt động ở Somalia đã thực hiện nhiều vụ tấn công ở Kenya từ khi các binh sĩ nước này tham gia các lực lượng hỗn hợp để chiến đấu chống các chiến binh có liên hệ với Al-Qaeda hồi năm 2011. Các vụ tấn công này gồm có nhiều vụ gây chú ý, kể cả vụ 148 người bị các phần tử chủ chiến thảm sát tại một viện đại học ở Garissa hồi tháng 4 và vụ 67 người bị sát hại tại một trung tâm thương mại ở Nairobi hồi năm 2013. Đức Giáo hoàng Francisco trong ngày thứ nhì của chuyến đi thăm ba nước châu Mỹ sẽ chủ trì một thánh lễ ngoài trời ở thủ đô Ecuador, Quito hôm nay. Hàng trăm ngàn giáo dân dự kiến sẽ tụ tập về công viên 200 năm của thành phố Quito để lắng nghe Đức Giáo hoàng trong ngày cuối cùng của ngài ở Ecuador. Vị giáo hoàng 78 tuổi hôm qua đã chủ trì một thánh lễ ngoài trời ở thành phố cảng Guayaquil. Tại đây, ngài cầu nguyện và tôn vinh định chế gia đình. Ngài nói, gia đình là một bệnh viện gần nhất của chúng ta, là trường học đầu tiên của con trẻ và là tổ ấm tốt nhất của người cao niên.
Giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả.